Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Phúc cho những người nghèo khó. Thưa anh chị em, nghe qua câu đó là không biết anh chị em, những người đang theo dõi chương trình hôm nay sẽ cảm thấy thế nào? Chứ có không ít người đã cảm thấy khó chịu khi mà nghe những lời tuyên bố trên đây của Chúa Giêsu. Tâm trí họ không thể nào hình dung nổi sự nghèo đói, túng thiếu mà lại là có phúc được. Thường thì có phúc phải là hạng giàu sang, dư giả, hay ít ra là không phải chật vật chứ. Hay phải chăng như Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, đã có lần tuyên bố Kitô giáo biện chứng cho sự nghèo đói của nhân loại và làm lùn bại tinh thần đấu tranh vượt thoát áp bức bất công? Phải chăng Kitô giáo chủ trương như thế, thưa anh chị em? Nhớ lại trong một bài giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma vào dịp năm thánh 2000, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã trình bày về cái tình trạng nghèo khó ở trên thế giới như thế này: là hiện đang có 1.300.000.000 người đang sống dưới mức nghèo đói cùng cực, rồi 840.000.000 người bị đói thường xuyên, trong đó có 200.000.000 trẻ em. Rồi mỗi năm có 13.000.000 người chết vì đói, vị chi là 36.000 người mỗi ngày, 1.500 người mỗi giờ, 25 người mỗi phút. Và như vậy cứ gần 3 giây đồng hồ thì có một người chết vì đói. Rồi có khoảng 1.500.000.000 người dân trên thế giới và chỉ có thể sống dưới 60 tuổi, và hơn 880.000.000 người thì thiếu các dịch vụ y tế. Và có 2.600.000.000 người không được hưởng những cái cơ cấu y tế căn bản. Nhưng thưa anh chị em, không phải ở trên thế giới này nhiều người đang bị đói nghèo về của ăn, vật chất. Lắm kẻ còn thiếu thốn cả về mặt tinh thần. Một thống kê cho biết rằng có tới 850.000.000 người lớn không biết chữ và hơn 260.000.000 trẻ em không có cơ may cắp sách tới trường. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng chính từ trong đói nghèo mà nhiều tệ đoan xã hội đã nảy sinh, như là mại dâm, ma túy, bạo lực, phạm pháp, chiến tranh. Rồi các giá trị tinh thần và luân lý cũng bị ảnh hưởng, băng hoại nặng nề. Như vậy, khách quan mà nói thì nghèo phải là một cái bất hạnh khủng khiếp cho con người chứ. Thế thì phải chăng Đức Giê-xu muốn cổ võ cho cái chính sách bần cùng hóa khi lên tiếng chúc phúc cho kẻ nghèo nàn khốn khó? Phải chăng vì sáng lập Kitô giáo là muốn dạy cho người ta cứ duy trì cái tình trạng đói khổ, nhằm ngăn chặn nơi con người một cái tinh thần đấu tranh vươn lên, vượt thoát áp bức bất công? Nếu đúng vậy thì tại sao ngày nay giáo hội của Ngài lại không ngừng đấu tranh chống lại sự nghèo nàn lạc hậu? Thưa anh chị em, giáo hội lên tiếng tố cáo cái tình trạng bất công xã hội, kêu gọi các nước giàu hãy cứu vớt, trợ giúp và xóa nợ cho các nước nghèo. Đó là chưa nói đến biết bao nhiêu thành viên của giáo hội đã hy sinh cái hạnh phúc cá nhân để kiến tạo cho nhân loại một tương lai tươi sáng. Tất nhiên, thưa anh chị em, Đức Giê-xu không bao giờ thỏa hiệp hay là muốn duy trì cái tình trạng khó nghèo nữa. Trái lại, như Thánh Kinh đã ghi nhận, là Ngài luôn cứu chữa, giúp đỡ hoặc xoa dịu những đau khổ do cảnh nghèo mang lại. Ví dụ như là Ngài đã hóa bán ra nhiều, giúp cho 5.000 người được ăn no nê. Ngài hóa nước thành rượu, giúp cho tiệc cưới Cana vượt qua khốn khó đó. Hay là Ngài tố cáo những kẻ áp bức, thống trị, lạm dụng quyền uy để trấn lột người nghèo. Thế thì chúng ta phải hiểu thế nào về lời tuyên bố phúc cho những kẻ nghèo khó của Đức Giê-xu đây? Đúng ra người nghèo được chúc phúc không phải chỉ vì họ thiếu của cải vật chất hay không chút thế lực uy quyền, nhưng vì họ có nhiều cơ may để nắm bắt được tình thương của Thiên Chúa. Khi người nghèo tin tưởng, phó thác và cậy trông Thiên Chúa, khi mà họ nhận thức rằng không thể nào cậy dựa vào của cải phù vân đời này để có được hạnh phúc đích thực, nhưng chỉ có Thiên Chúa và chân lý tin mừng của Ngài mới là tất cả mọi sự cho họ, thì thưa anh chị em, khi đó người nghèo có được nước trời như cái phần gia sản tuyệt vời trong tay. Và đấy mới là phúc thật. Anh chị em nghe lại lời Thánh Kinh đi. Phúc cho các ngươi là những người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Không gắn liền với nước Thiên Chúa, hay nói cách khác, không có nước Thiên Chúa thì chỉ là vô phúc. Thế nên nghèo mà thôi chưa hẳn là có phúc, mà giàu sang phú quý cũng không phải là phúc. Nếu không biết tìm Thiên Chúa mà chỉ lo tìm vật chất, không lo tìm những giá trị của nước trời mà chỉ biết hướng về lợi nhuận thế gian, thì đó là cái nghèo vô phúc và cái giàu bất hạnh. Do đó mà lời Chúa ngày hôm nay cũng còn vang lên một câu đáng cho chúng ta suy tư, ấy là: khốn cho các ngươi là kẻ giàu có. Có lẽ không ít người trong anh chị em là những người giàu hay rất giàu, thì phải chăng Đức Giê-xu đang lên án anh chị em? Nếu nói Đức Giê-xu muốn giải thoát con người khỏi những đau khổ do túng nghèo mang lại, thì tại sao lại khốn cho kẻ giàu?
Phải chăng tất cả mọi người giàu đều đáng trách? Có lẽ chúng ta phải đặt một câu hỏi khác cho chính xác hơn. Ấy là giàu như thế nào thì đáng trách, thì bị khốn? Thưa anh chị em, cách đây không lâu, báo chí có đưa tin việc một ông chủ một rạp chiếu phim, người đã từng ra tuyên bố là sẽ không cho chiếu các loại phim bạo động, vô luân hay là vô đạo đức ở trong các rạp hát của mình. Nhưng rồi không bao lâu sau thì ông ta đổi ý, với lý do là thiệt hại tài chính. Được biết là trong cái ngày khai trương rạp hát có 7 màn ảnh lớn tại thành phố Spartanburg thuộc tiểu bang South Carolina, thì ông David Crenshaw đã có tuyên bố với báo chí rằng dù có bị phá sản thì ông cũng không thèm chiếu 3-4 phim quái quỷ kia. Và kết quả thì ông nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng ngay sau tháng đầu tiên, khi số khán giả đang từ 2.000 tụt xuống còn 1.200, tài chánh thì bị lạm chi từ 50-32%, và tính đến cuối năm thì ông lỗ mất 20.000 đô la. Trước cái tình trạng sa sút như thế, và trước khi bước sang năm mới, thì ông David đã tuyên bố một quyết định mới, đó là cho chiếu thả rằng mọi thứ phim, kể cả phim con heo. Thế rồi khi được các phóng viên đặt cái câu hỏi là ông có còn nhớ đến những gì đã tuyên bố trong ngày khai mạc rạp hát cách đây 5 tháng không, thì ông ta trả lời rằng tôi nhớ chứ, nhưng mà tôi mê làm ăn lắm, cho nên cứ cấm chiếu mấy loại phim kia thì không khéo tôi phải khai phá sản mất. Trước cái sự đổi lòng của ông David, một vị lãnh đạo tinh thần đã thất vọng thốt lên thế này: ôi, lắm khi cái lòng đạo đức của con người cũng bị lợi nhuận đè bẹp. Thưa anh chị em, cái mẫu tin đầu năm đó đã khiến tôi tự hỏi, không biết đạo đức hay niềm tin nơi mình có đang bị các thứ lợi nhuận đè bẹp không? Và nếu có thì đó là tiền bạc, tình cảm, quyền lực hay là danh lợi đấy. Có lẽ tại điểm này sẽ có không ít người đặt vấn đề là mình tin vào Chúa thì được cái gì? Mình đi lễ ngày Chúa Nhật có lợi như thế nào? Đi làm kiếm tiền không hơn à? Giữ đạo hay là luật Chúa sẽ cho tôi thêm đồng nào không, hay chỉ thấy tốn công vô ích? Có người nêu vấn đề như thế đó, nhưng thưa anh chị em, nếu hỏi như vậy là hỏng to rồi. Bởi vì như một linh mục nhận định là đức tin chẳng những không mang lại cho tôi lợi nhuận nào cả, thậm chí nó còn đòi hỏi tôi là phải từ khước những lợi nhuận bất chính. Đức tin chẳng những không mang lại cho tôi cái thú vui vật chất nào cả, thậm chí là nó còn đòi hỏi tôi phải khước từ luôn cả những thú vui tội lỗi. Và rồi mình có thể nói thêm rằng chẳng thấy đi lễ mang lại đồng tiền nào, mà chỉ thấy là thỉnh thoảng sau các bài giảng tôi còn phải rút tiền ra để cúng nhà thờ. Nhưng khi lý luận như vậy thì thưa anh chị em, ta đã hạ cấp niềm tin thành một món hàng, để rồi cái giá trị của món hàng đó cũng sẽ tăng giảm theo kinh tế thị trường. Ta kinh tế lên thì niềm tin lên, kinh tế xuống thì niềm tin tụt dốc, có khi nó còn chết toi luôn. Nhưng mà không, thưa anh chị em, niềm tin không phải là một món hàng. Ý nghĩa của niềm tin á, không nằm trong giá trị kinh tế. Nhưng như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói thế này: giá trị của niềm tin và ý nghĩa của thế giới không nằm trong kinh tế, nhưng lại nằm trong một con người. Con người có tên là Giê-xu. Để rồi khi tôi tin và bước theo con người Giê-xu đó, khi tôi dám khước từ những thú vui tội lỗi, những lợi nhuận bất chính, và nhất là dám can đảm để sống những giá trị mà Ngài đã mời gọi, như là từ bỏ, hy sinh, ngay thẳng, thanh khiết, đạo đức, tha thứ, bác ái, yêu thương, san sẻ. Và mặc dầu sống như thế, tôi có thể bị thất lợi về tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh giá, tình cảm đó. Thế nhưng chỉ sống như thế, và phải sống kiên trung như thế, tôi mới hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa của cuộc đời, và mới minh chứng hùng hồn cho cái giá trị của lời chúc phúc mà Đức Kitô muốn mang lại cho con người. Kính thưa anh chị em, Kinh Thánh đã tóm kết sứ điệp tin mừng hôm nay bằng một câu thế này: là phúc thay ai đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa. Họ không sợ gì khi mùa hè đến, lá của nó vẫn xanh tươi. Còn kẻ gian ác thì không được như vậy. Họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, bởi vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Ước mong lời Chúa hôm nay sáng soi bước chân của anh chị em và tôi, để chúng ta không chạy theo thế gian nhưng biết hướng về Thiên Chúa, không tham lam ích kỷ nhưng biết rộng lòng với tha nhân, không tôn thờ của cải vật chất nhưng biết lấy bác ái và lòng ngay thẳng để làm chứng cho tin mặt. Sống như thế cũng có nghĩa là đang đón nhận ơn phúc của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Amen.
Thay những người tuy khốn khó nhưng vẫn lòng lay, hạnh phúc đâu mấy người sống hiền hòa qua đêm đen giận dữ, còn thấy nhau giữa cánh đời bể dâu. Hạnh phúc thay những ai khóc thầm từng mùa thu chết được vui an, hạnh phúc thay một chiều Chúa chết trên thập giá, hạnh phúc cho thập giá giường nằm con Thiên Chúa, hạnh phúc đêm mu dâu rạng ngời ngày phúc sinh, hạnh phúc thay vòng gai đội trên đầu ngôi hai, hạnh phúc thay những ai sống khổ hạnh theo Ngài, một đời gian nan tìm về ăn năn. Hạnh phúc ai khát vọng công chính ấy nó bị ngập đầy, lòng xót thương của người sẽ đời đời khơi tuôn như mạch suối, lòng thiết chinh đưa mãi đừng đổi thay. Hạnh phúc thay những ai sáng tạo hòa bình chân lý, ngẩng đầu lên người gọi tên, hỡi những ai nhọc nhằn cố gắng thêm hồng phước, còn những ai lạc bước hãy tìm về nhà cha. Hỡi trái tim khô cằn hãy rạo rực niềm tin, hỡi những ai chiều nay còn lưu lạc pháp phương, đời đổi thay mấy khi có ngày lại quay về ngọt bùi quê hương nghẹn lời yêu thương.
Trần ái